Đó là nói qua về cái lưỡi thanh tịnh, tức là thuộc về thiệt căn thanh tịnh. Bây giờ tới thân căn thanh tịnh, lại nữa thường tinh tấn. Nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì hoặc đọc hoặc tụng hoặc giả nói hoặc biên chép, đặng 800 thân công đức, đặng thân thanh tịnh như lưu ly sạch, chúng sanh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới tốt xấu, rồi sanh chỗ lành chỗ dữ vân vân đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu vân vân, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoặc là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Thì ngay nơi thân này nó trong sạch, tất cả đều hiện ở trong thân. Thì mình nghe nói như vậy thì cũng khó tin, nhưng mà đây là muốn nói lên khi mà trì pháp hoa mở ánh sáng trì kiến Phật thì được cái thân căn thanh tịnh. Thân căn tức là nó xúc chạm đó, thì ở trong cái thân căn này nó hiện rõ tất cả mọi cái cảnh, tức là cái tính giác đó, ở nơi thân này nó suốt qua mọi cái cảm xúc, không bị những cảm xúc nó che mờ, nó ngăn lấp. Nên là cảm xúc gì nó cũng đều sáng ngời ánh sáng của tiên Phật đó hết. Cho nên ở trong đó mà giác, cảm giác nó biết được mọi cái cảm xúc mà không có lầm lẫn, luôn luôn là nó có ánh sáng của tiên Phật trong này hết. Cho nên cái thân căn nó không bị ngăn ngại. Do đó mà ở đây chạm biết tất cả mà không mê. Nó quan trọng là khi mà xúc chạm biết tất cả hết mà không có mê, cho nên nó suốt qua hết mọi cái thế gian. Do đó mà nói tất cả đều hiện ở trong đó, tất cả đều hiện trong đó, tất nhiên là trong ánh sáng của tri kiến Phật đó hết. Như vậy thì ngay nơi cái thân này nó đều nghĩa là sáng ngời, không có lầm lẫn một cái gọi là một cái xúc nào khác hết. Thì cái chỗ này á không phải là do thần thông mà được, mà đây là do cái cảm nhận, cái sức sống của pháp hoa mà nó hiện bày ngay cái tướng gọi là thân căn này. Cho nên như ở trong nhà thiền có một lần ngài thiền sư Thành Tán á, ngài đang kỳ lưng ông thầy bổn sư, thì kỳ lưng á thì ngài mới vỗ lưng ông thầy, ngài nói bảo cái điện Phật này đẹp mà Phật không thánh. Đang kỳ lưng á thì vỗ lưng điện Phật này đẹp mà Phật không thánh. Cái điện Phật đó là cái gì? Thân, cái thân này, nhưng mà ngài nói đó là cái điện Phật, tức là trong đó có ông Phật. Cái điện Phật này đó đẹp nhưng mà Phật không thánh, tức là sao? Tức là ông Phật đó nó không hiện. Có một điện Phật đẹp đó nhưng mà ông Phật không hiện, tức là không thấy được ông Phật. Thì ông bổn sư đó mới xoay đầu ngó lại, thì ngài Thành Tán ngài được nói Phật tuy không thánh mà thường hay phóng quang. Phật không thánh mà thường hay phóng quang, tức là ngay khi mà xoay đầu ngó lại đó thì đó là Phật phóng quang rồi. Không có ánh sáng của Phật thì cái gì mà nó biết soi đầu ngó lại được. Cho nên biết soi đầu ngó lại thì ngay đó là Phật phóng quang rồi mà không hay. Thì như vậy ông bổn sư ông cũng không có nghe như vậy, ông cũng không có ngộ được, không có thấy được Phật phóng quang. Còn với ngài Thần Tán thì ngài thấy rõ ngay cái soi đầu đó là Phật đã phóng quang rồi. Tức là sao? Tức là thấy ngay cái thân này vẫn thường phóng quang sáng ngời, thì vậy là ngay thân nó thanh tịnh, nó sáng ngời, tất cả đều hiện trong ánh sáng đó chứ gì, thấy không? Mà còn mình mà còn cái tâm mà gọi là cái tâm lăng xăng đó, cho nên rồi không phát hiện được cái ánh sáng đó thôi. Như vậy thì ngay nơi đó đã có ánh sáng tri kiến Phật trong đó. Ngay nơi thanh đó là có ánh sáng tri kiến Phật, ngay đó cũng là nói pháp hoa rồi. Cho nên người mà trì pháp hoa, nói pháp hoa, truyền bá pháp hoa là cũng ngay đó mà truyền chứ đâu khác. Cho nên chỉ có một điều là sao mà khéo quên được những cái niệm phân biệt kia đây đó, thì ngay nơi cái thân căn này nó cũng là thanh tịnh, nó cũng sáng ngời, nó suốt qua tất cả mọi cái cảm xúc. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nó kể rằng nếu người trì pháp qua thân thể rất thanh tịnh như lưu ly sạch kia, chúng sanh đều ưa thấy, lại như gương sáng sạch, đều thấy các sắc tượng Bồ Tát nơi tỉnh thân, thấy cả bậc trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Nhưng đây là chỉ người mà sống được ở trong pháp qua đó thì mới thấy được thôi, còn người ngoài á thì dùng cái tâm phân biệt cho nên không thấy được. Trong cõi nước Tam Thiên, tất cả các chúng sanh, trời người Atula, địa ngục, quỷ súc sanh, các sắc tượng như thế đều hiện rõ trong thân. Nhưng mọi cái sắc tượng đó đều hiện ở trong thân của người này, tức là hiện ở trong ánh sáng của pháp qua đó. Rồi cung điện của các trời nhẫn đến trời Hữu Đảnh, núi Thiết Vi Di Lâu, núi Maha Di Lâu, các biển nước lớn thải đều hiện ở trong thân. Các Phật cùng thanh văn, Phật tử Bồ Tát thải hoặc viên hoặc tại chúng nói pháp thải đều hiện, dầu chưa đặng diệu thân nơi pháp, tức là pháp tánh sạch các lậu, dùng thân thanh tịnh thường, tất cả hiện trong đó. Tức là ngay nơi cái thân của mình hiện tại đây, mà nếu mà mở sáng được cái tri kiến Phật đó, sống được trong cái tri kiến Phật đó, thì sẽ nghĩa là thanh tịnh, thấu suốt qua tất cả mọi cái cảnh như vậy. Cho nên mới nói rằng mọi cảnh nó đều hiện trong đó. Đó là nói về cái thân căn thanh tịnh. Bây giờ tới ý căn thanh tịnh. Lại nữa, thượng tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thời đặng 1200 ý công đức, dùng ý căn thanh tịnh đó nhận đến nghe một kệ, một câu suốt thấu vô lượng vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu, một kệ đến một tháng, bốn tháng, nhận đến một năm, các pháp nói ra tùy nghĩa thú kia đều cùng thiệt tướng chẳng trái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ chỉ thế, nghề nghiệp nuôi sống vân vân đều thuận chánh pháp, tức là nói những chuyện mà gọi là thế gian đó, nhưng mà cũng đều là thuận với chánh pháp hết. Sáu đường chúng sanh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận, thải đều biết đó, dầu chưa đặng trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ tính lường nói năng những chi thời đều là Phật pháp cả, không có gì là chẳng chân thiệt, cũng là lời trong kinh của các Phật thời trước nói, tức là có nói ra lời gì cũng là Phật pháp hết. Bởi vì ở đây là ý căn thanh tịnh, tức là đã mở sáng cái tri kiến Phật, sống trong cái tri kiến Phật, cho nên cái ý đó nó suốt qua chữ nghĩa, ý này suốt qua chữ nghĩa, thấu tột những nghĩa lý vô lượng, chứ không bị những cái nghĩa lý mà nó ngăn nó che, nó làm mờ. Do đó mà nghĩ biết, nhưng mà nghĩ biết rõ ràng các nghĩa lý, chứ không có lẫn lộn. Rồi ngay nơi cái ý đây mà nó thanh tịnh, cho nên nó suốt qua biết rõ những cái ý của những chúng sanh khác nữa, mà không phải do thần thông, tức là không phải do cái tha tâm thông mà biết, mà do ý căn thanh tịnh biết. Thì vậy ý căn thanh tịnh biết đó là biết làm sao? Thì đây quý vị có học kinh Kim Cang á thì quý vị thấy rõ. Kinh Kim Cang thì Phật nói rằng sao? Nói là Phật ở đây á, nhưng mà chúng sanh ở trong vô số vô biên cõi nước ở trong mười phương, mà vừa trong đó không phải là một chúng sanh mà tất cả chúng sanh ở trong đó có bao nhiêu thứ tâm thì ngài đều biết hết. Có bao nhiêu thứ tâm ngài đều biết hết. Thì vậy là biết làm sao? Thì đây mình hiểu chỗ đó, rõ chỗ này thì mình thấy rõ, ngay đây mình cũng có thể biết được, phải không? Tất cả những chân đó ngài đều biết được. Biết sao? Ngài nói bởi vì sao? Bởi vì Như Lai nói tâm nó là chẳng phải tâm, cho nên là tâm quá khứ chẳng thấy được, tâm mà hiện tại chẳng thấy được, tâm vị lai chẳng thấy được. Có tâm gì đó thì đều là tâm mà chẳng phải tâm, tức là tâm hư vọng, tâm sinh diệt. Cho nên có bao nhiêu cái tâm Ngài đều biết rõ hết. Vừa khởi lên là biết nó là thuộc về tâm sinh diệt rồi. Cho nên là khỏi cần phải nói dài dòng cũng biết hết. Cho nên đó là do cái ở đây thì mình ý căn thanh tịnh thì mình cũng thấy rõ tất cả mọi chúng sanh hãy có động niệm ra thì biết đều là tâm sinh diệt hết, cho nên biết rõ hết, không lầm lẫn. Cho nên biết đó không phải do thần thông, đây mà do đây là do ý căn thanh tịnh thôi. Cho nên trong nhà thiền có một lần ngài thiền ngài Kính Quyền ngài hỏi thiền sư Dương Quán hỏi cho thế nào là đạo tràng vô tướng, rồi là đạo tràng và đạo tràng vô tướng. Đạo tràng mình ngồi đây là thuộc về đạo tràng có tướng, đang ngồi đây, còn này đạo tràng là vô tướng. Thì ngài thiền sư Dương Quán đó, ngài mới chỉ cái tượng Quan Thế Âm đó, ngài bảo cái này là do Ngô Sử Sĩ vẽ, tức là do ông họa sĩ Ngô Sử Sĩ vẽ. Thì ngay đó thì ngài Kiến Quyền ngài mới suy nghĩ, ngài mới vừa suy nghĩ để mà ngài nói tiếp, thì ngay lúc đó ngài thiền sư Dương Quán ngài liền nhanh miệng ngài bảo cái này có tướng, cái kia không tướng. Ngay lúc ông vừa suy nghĩ đó thì ngài nói cái này có tướng, cái kia không tướng. Thì vậy ngay đó là ngài thấy thấu qua cái gọi là cái ý nghĩ của ngài Kính Quyền không, cái nào là cái này đó. Ông vừa suy nghĩ thì cái này là có tướng, vừa suy nghĩ đó là có tướng rồi, nhưng còn cái kia không tướng. Cho nên cái kia đó, cái đó là đạo tràng vô tướng đó. Cho nên vậy là ngay lúc mà ngài Kính Quyền ngài vừa suy nghĩ thì ngài thấy rồi, biết rồi rồi. Thì đó là ý căn thanh tịnh, đó là thấy thấu qua được cái ý căn. Cho nên rồi chưa có thần thông nhưng mà cũng biết được, chứ không phải là dùng cái tha tâm thông mà mới biết. Như vậy thì để thấy rõ ngay nơi đó vẫn sáng ngời ánh sáng của tri kiến Phật, thấy không? Nghĩa là ngay ví dụ ngay lúc mà ngài Kính Quyền ngài mà trầm năm suy nghĩ đó thì ngài Dư Quán ngài cái ý căn của ngài thanh tịnh, cho nên ngài không có bị những cái ý nghĩ mà nó che mờ, ngài mới thấu rõ được cái chỗ đó. Cho nên ngài mới nói rằng cái này là có tướng, cái suy nghĩ là có tướng, còn cái kia là không tướng. Thì như vậy là cái chi kiến Phật hay là cái ánh sáng pháp hoa đó nó luôn luôn là nó cũng sáng ngời ngay cái ý căn. Còn mình á, với cái ý của mình á, là mình nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ lăng xăng, cho nên rồi nó nghĩ trước nó quên sau, do đó mà nó không suốt được là cái chỗ mà gọi là thanh tịnh sáng ngời kia. Cho nên ở đây nó là ý căn thanh tịnh mà biết biết khắp tất cả đó là mình cũng có thể mình cảm nhận ngay nơi chính mình, chứ không phải đợi có thần thông mới biết được. Cho nên ở đây mới nói là cái công đức của pháp sư là như vậy, tức là công đức mà mình mở sáng được cái tri kiến Phật, rồi mình sống được trong cái tri kiến Phật đó, thì ngay nơi cái sáu căn của mình đây, tức là thấy nghe hiểu biết của mình đây, là mình có thể thanh tịnh, cảm nhận được cái ánh sáng này nó soi suốt qua tất cả sáu trần, không có cho cái trần nào mà nó lầm lẫn được với cái ánh sáng tri kiến Phật đó. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại như trên mà nói kệ rằng ý người đó thanh tịnh sáng lanh không đục nhơ, dùng ý căn tốt đó biết pháp thượng trung hạ, nhẫn đến nghe một kệ thông đạt vô lượng nghĩa, thứ đệ nói đúng pháp, tháng 4 tháng đến năm, tức là một tháng 4 tháng đến một năm, trong ngoài của cõi này tất cả các chúng sanh vật trời rồng và người giả xoa quỷ thần thải kia ở trong sáu đường nghĩ tưởng bao nhiêu điều phước báo trì pháp hoa, đồng thời thải đều biết. Tức là do cái sức sống mà pháp hoa này đó, cho nên đều nghĩa là biết được những cái chỗ nghĩ tưởng của mọi cái loài chúng sanh ở trong sáu đường kia. Vô số Phật mười phương trăm phước tướng trang nghiêm, vì chúng sanh nói pháp đều nghe hay thọ trì, suy gẫm vô lượng nghĩa, nói pháp cũng vô lượng, sao trước chẳng quên lộn, bởi tội trì pháp hoa, trọn biết các pháp tướng, theo nghĩa rõ tứ đệ, suốt danh tự ngữ ngôn. Chỗ này là cái chỗ phải chú ý, nghĩa là biết suốt hết tất cả đó là nhờ sao, là suốt qua danh tự ngữ ngôn, là bởi không kẹt nơi danh tự, không kẹt nơi ngữ ngôn, cho nên ở trong cái ý thanh tịnh đó, do đó mà nó mới biết suốt qua hết những nghĩa lý kia. Còn nếu mà chỉ dừng, chỉ kẹt ở trên cái ngôn ngữ, tức là theo ngôn ngữ, theo danh tự mà phân biệt đó, thì nó không có thanh tịnh và nó bị ngăn ngại. Như chỗ biết diễn nói, người đó có nói ra là pháp của Phật trước, vì diễn nói pháp này ở trong chúng không sợ, người trì kinh pháp hoa, ý căn tịnh như thế, dầu chưa đặng vô lậu, trước có tướng dường ấy, người đó trì kinh này, an trụ bực hy hữu, được tất cả chúng sanh vui mừng mà mến kính, hay dùng nghìn muôn ức, lời lẽ rất hay khéo, phân biệt mà nói pháp, bởi trì kinh pháp hoa. Đó, như vậy thì tức là ở đây muốn nói đến người mà mở sáng được cái tri kiến Phật, rồi thọ trì, tức là sống được trong tri kiến Phật đó, thì sẽ được cái công đức là luôn luôn ánh sáng tri kiến Phật nó biểu lộ nơi sáu căn, cho nên đây gọi là sáu căn thanh tịnh, nó nghe thấy biết, thấy nghe hiểu biết, nó suốt tất cả trên trời dưới đất, cả nơi địa ngục, tức là không có một cái chỗ nào mà nó che mờ, nó ngăn ngại, là ánh sáng cái chuyện của Phật đó nó luôn luôn nó sáng ngời, mình có thể mình cảm nhận ngay nơi mình đây được. Cho nên thọ trì pháp hoa, truyền pháp hoa là thọ trì, là truyền ngay cái sức sống thanh tịnh này á, tức là ngay nơi sáu căn này thôi. Khi mà sáu căn thấy nghe hiểu biết nó thanh tịnh, nó tỏ suốt không có lầm lẫn, thì đó là công đức pháp hoa hiện tiền. Như vậy là mình cảm nhận được công đức pháp hoa hiện tiền ngay nơi thân mình đây, đó cũng gọi là công đức mà của tri kiến Phật nó biểu lộ để chứng minh cho cái người đó tin chắc. Thì công đức pháp hoa đó, nó có được những công đức đó thì để chứng minh được cái lời Phật dạy là cái ai ai cũng đều có tri kiến Phật, ai ai cũng đều có cái bộ kinh pháp hoa, thì rõ ràng không nghi, chứ không phải chuyện này là chuyện chỉ có trong cái sách vở hay trong chữ nghĩa, nói là nói trên cái lý thôi, chứ còn không có thể chứng nghiệm được. Nhưng mà đây là có thể chứng nghiệm được ngay nơi sáu căn của mình đây. Cho nên cái lẽ thật đó là cái lẽ thật ngay nơi chính mình thôi, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ. Đó là cái gọi là cái lý mà gọi là rất là thực tế. Thì quý vị thấy khi mà cảm nhận được đến đây rồi á, thì đó là cái phần mà gọi là diệu ngộ đó, pháp hoa. Cho nên đây thuộc những cái, đến đây là thuộc cái phần ngộ pháp hoa, mà ngộ sâu rồi đó, ngộ sâu, cho nên nó được cảm những cái công đức này, những cái tướng này nó hiện ra. Thì như vậy đến đây là ánh sáng pháp hoa nó luôn luôn nó hiển bày nơi sáu căn, thấy nghe hiểu biết đều có pháp hoa hết. Quý vị thấy không? Nghĩa là ngay đây thấy nghe hiểu biết của mình đây đều có pháp hoa hết, thì đó là truyền pháp hoa cho mọi người rồi. Truyền bá pháp hoa là chuyện này đó, đó là truyền pháp hoa cho mọi người rồi, thì bây giờ chỉ còn có cái là sao, là người có khéo nhận hay không vậy thôi. Mỗi người là có khéo nhận hay là không khéo nhận vậy thôi. Còn đây là truyền rõ nơi sáu căn là đầy đủ ánh sáng của pháp hoa. Như vậy thì nếu mà chưa khéo nhận thì sao? Nếu chưa khéo nhận thì đợi nghe tiếp phẩm sau Thường Bức Kinh Bồ Tát. Thôi thì bữa nay thì học tới đây thôi. Vì hồi hướng